Đó là một câu cũng nói khéo để mà gạn lại đó. Nếu mà người mà không có thật, gọi là không có thật mà thấu, không có thật mà đạt đạo á, thì nghe như vậy rồi cái thì gọi là suy nghĩ á, thấy không, nghĩa là suy nghĩ để mà trả lời đó, thì biết rằng đó là chưa phải thứ thiệt, chứ còn mắc kẹt bên này bên kia. Cho nên ở đây ngài bổn tịch là ngài khéo, ngươi chỉ giỏi nói đến cái việc bên này, còn nếu là bên kia đó, nếu là việc cái bên kia vẫn còn chưa mộng thấy, thì với cái người thường mình nghe vậy các mình liền nghi liền, như vậy thì việc bên này thì nói được, còn việc bên kia thì sao, tức là còn kẹt bên này bên kia, tức mình nghĩ rằng còn có cái việc bên kia nữa, phải không? Và như vậy là còn mắc kẹt giữa bên này bên kia đó, là cũng là cái người chưa có thật thấu được. Đây là cái khéo của ngài bổn tịch, ngài gạn lại. Nhưng mà với ngài Khánh Hỷ đó, ngài đã thấy thấu suốt qua cái gọi là cái tâm ý của ngài bổn tịch rồi, cho nên ngài mới trả lời, tuy nhiên chỉ là y thôi, thì có gì là bên này bên kia. Chứ còn nghe nó bên này bên kia cái thì mình cúi đầu suy nghĩ, thì cái đó là mắc kẹt, tức là còn mắc kẹt trên cái ngôn ngữ đây kia đó, là thành ra có hai việc, việc bên này rồi việc bên kia, đó thành hai. Nhưng mà với ngài Khánh Hỷ là ngài thấy rõ, cho nên ngài nói tuy nhiên chỉ là y thôi, thì nói cái gì là bên đây bên kia. Tức là ngài vượt qua gọi là cái bẫy bên này bên kia của ngài bổn tịch. Nhưng mà như vậy thì ngài bổn tịch ngài chưa chịu thôi, ngài còn gạn thêm nữa để cho thật thấu, cho nên ngài mới bảo rời khỏi đầu sào trăm trượng, buông tay đi, ngươi nói làm sao. Tức là đứng ở trên cái đầu sào trăm trượng rồi lại vượt qua nữa, buông tay thì vậy làm sao? Ở trên cái đầu sào trăm trượng rồi buông tay, tức là không chỗ nào để bám thì té chết, thấy không? Thì ngài Khánh Hỷ ngài nắm hai tay lại, ngài thưa chẳng liễm, liễm tức là thu nắm lại đó, thấy không? Tức là đây là muốn nói đến cái chỗ mà sạch hết cái chỗ bám, thấy không? Đầu sào trăm trượng rồi còn phải vượt qua, buông tay đi, tức là không còn chỗ nào để bám, thấy không? Để nương, hết cái chỗ bám, hết chỗ nương, tức là quên, coi như quên cả cái tôi đó, thấy không? Không còn cái chỗ nào để mà dính hết, thì đến chỗ đó làm sao nói? Thì ở đây thì ngài Khánh Hỷ ngài mới giơ, tức là nắm hai tay lại, bảo chẳng liễm, tức là ngài đã tự có cái chỗ sống nó vững vàng, không có nghi, không có làm gì hết, có cái chỗ đáp rõ ràng. Chứ còn khi mà nghe nói như vậy đó, cái thì mình cúi đầu suy nghĩ coi để đáp sao đó, thì biết rằng đó là người chưa thật thấu. Còn đây vừa nghe vậy thì ngài tự ngài có chỗ sống liền, cho nên ngài có cái chỗ đáp nó rõ ràng. Do đó mà khi ngài nắm hai tay lại, ngài bảo chẳng liễm đó, nắm hai tay nhưng mà nói rằng chẳng liễm, tức là chẳng thu lại. Đó là để nói rõ trong đó ngài có chỗ tự sống của ngài. Thì ngài bổn tịch ngài thấy vậy thì ngài mới biết rõ rồi, cho nên ngài mới tha ngươi một gậy. Nhưng mà tại sao tha gậy? Thành ra đây là một cái khen, mà cái khen khéo ở trong nhà thiền, thấy không? Không cho người bên ngoài thấy. Người nếu mà người bên ngoài thì mới thấy liền thắc mắc, ngài đáp vậy là quá hay à, tại sao mà tha gậy? Vậy là lỗi ở chỗ nào, thấy không? Nhưng mà nếu mà còn nghi, còn thắc mắc là lỗi chỗ nào đó, thì biết rằng đó là chưa phải thứ thiệt, còn cái ý niệm là lỗi phải. Cho nên nói tha gậy đó là một cái khen khéo đó. Thì cái người mà thật thấu á thì liền cảm thông với ông thầy liền, còn người không thấu á thì liền nghi, tại sao mình vậy mà còn bị tha gậy, thì nghi vậy đó là cho thấy rõ là mình chưa thật thấu suốt. Cho nên do đây mà danh tiếng của sư được đồn khắp Tùng Lâm. Phản niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự, tức là 1133-1138, vua Lý Thần Tông mời sư vào kinh, sư ứng đối xứng hợp với ý chỉ, vua mới bái phong chức tăng lục, rồi lại thăng chức tăng thống. Một hôm Đệ tử Pháp Dung hỏi: liễu đạt sắc không thì sắc là phàm hay là thánh? Liễu đạt sắc không thì sắc là phàm hay là thánh? Sư mới ứng thinh đáp bài kệ: uổng công thôi hỏi sắc cùng không, học đạo gì hơn phỏng tổ tông. Ngoài trời tìm tâm thật khó thấy, thế gian trồng quế đâu thành tòng. Đầu lông trùm cả càng khôn thải, hạt cải bao gồm nhật nguyệt trong. Đại dụng hiện tiền tay nắm vững, ai phân phàm thánh với tay đông. Tức là nguyên văn chữ Hán là: lao sanh hư vấn sắc kim thao không, học đạo vô như phỏng tổ tông. Thiên ngoại mít tâm nan định thể, nhân gian thực quế khởi thành tùng. Càng khôn tận thị mau đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. Đại dụng hiện tiền quyền tại thủ, thùy chi phàm thánh giữ tây đông. Thì đây, nếu mà người mà có mắt sáng á, thì nghe câu hỏi thì phải thấy ngay. Câu hỏi của ngài Pháp Dung á, là liễu đạt sắc không á, thì sắc là phàm hay là thánh? Thì ngay câu đó thì mình thấy sao? Tức là cái câu hỏi là đã mắc kẹt hai bên rồi. Hỏi sắc là phàm hay là thánh? Tức là còn kẹt phàm kẹt thánh. Nó còn hai bên. Tức là câu hỏi đó là còn mắc kẹt. Cho nên ở đây thì ngài mới đáp nè. Đáp bằng bà kệ: uổng công thôi hỏi sắc cùng không. Tức là hỏi sắc hỏi không đó là uổng công thôi. Tức là người mà đạt đạo là phải thấu suốt qua cái sắc không, thấy không? Tức là vượt qua cái ý niệm sắc không á, chứ còn chưa qua được cái cửa sắc không này á, là còn đứng ở ngoài cái cửa tổ đó, thấy không? Tức là còn mắc kẹt bên sắc bên không, là chưa thấu được ở trong cái gọi là cái cửa thiền, hay đây gọi là cửa tổ. Nên nó học đạo gì hơn là phỏng tổ tông. Tức là người học đạo là phải thấu suốt được cái tổ tông, tức là thấu thẳng nơi cái tự tâm của mình, đó là cái quan trọng, chớ mắc kẹt nơi sắc nơi không làm gì. Tức là sắc không cũng là cái lý thôi, rồi bây giờ mình làm sao phải thấu suốt tự tâm của mình, đó là cái quan trọng. Ngoài trời tìm tâm thật khó thấy, rồi thế gian trồng quế đâu thành tòng. Tức là tòng tức là thành lùm thành bụi đó. Ngoài trời mà tìm tâm thật là khó thấy, tức tâm là ngay nơi mình thôi, chứ ở đâu xa phải tìm, không? Cho nên ngoài mình đó mà đi tìm tâm đó, không? Thì nghĩa là coi như là tìm cũng không bao giờ thấy được. Tâm là ở nơi mình mà giờ bỏ để mà đi tìm ở bên ngoài thì làm sao thấy? Còn thế gian trồng quế đâu thành tòng, không? Tức là thành lùm thành bụi, tức là cũng khó, thấy không? Tại vì theo cái tương truyền ở của người xưa đó, thì là ở trên cái cung trăng đó có cây quế trên đó, thấy không? Tức là xưa gọi là nó trên cung trăng có cây quế trên cung trăng đó, cho nên rồi ở đây mà nói là thế gian trồng quế thì khó thành lùm thành bụi, tức là cũng thành ra cái tạo tác khó, có. Nghĩa là nói cho rõ là tâm là ngay nơi mình thôi, còn bỏ mình để mà đi tìm hay mà đi làm cái gì khác đó thì khó thành. Khéo mà soi trở lại nơi chính mình đó thì thấy rõ nó là hiện tiền ngay đây chứ không đâu xa. Còn đem cái tâm mà phân biệt đó để mà tìm, để mà học đó, thì càng tìm càng học nó càng xa. Đầu lông trùm cả càng khôn thải, hạt cải bao gồm nhật nguyệt trong. Tức là nơi một cái đầu lông á, thì nó bao trùm cả trời đất ở trong đó. Đầu một sợi lông thôi mà nó bao trùm cả trời đất trong đó. Còn một hạt cải á, thì nó chứa hết nhật nguyệt ở trong đó. Thì như vậy thì nghe vậy thì mình làm sao hiểu nổi. Đầu lông mà coi như là bao trùm cả trời đất, một hạt cải thì gồm cả mặt trời mặt trăng. Thì tức là sao?